Ikigai là gì? Và tại sao lãnh đạo lại cần quan tâm đến? Ikigai trong tiếng Nhật nghĩa là lý do để sống. Trong đó Iki là sống và Gai là lý do. Giải thích một cách gần gũi hơn, nếu bạn quan tâm tới những người xung quanh và chính bản thân bạn, công việc bạn đang làm và sở thích cá nhân của bạn có liên quan đến nhau hay không? Có những người nhìn thấy công việc của họ đang làm và đang cống hiến có giá trị và mang lại ý nghĩa rất lớn với họ. Nhưng cũng có những người xem công việc chỉ là phương tiện để kiếm thu nhập, để nuôi sống bản thân và gia đình. Họ cũng có những niềm đam mê riêng theo đuổi những sở thích cá nhân khác, ví dụ như niềm đam mê sưu tập đồ cổ, xe hay nuôi nhiều thú cưng chẳng hạn. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao ý nghĩa cuộc sống của mỗi người lại khác nhau hay không? Vậy ý nghĩa cuộc sống của mỗi người trong chúng ta là gì? Tôi đã từng đặt câu hỏi này rất nhiều năm trước và nhận thấy rằng mỗi con người của chúng ta là một bản thể hoàn mỹ và duy nhất của tạo hóa. Chúng ta sinh ra với những mối quan tâm, văn hóa, sự dạy dỗ và sở thích khác nhau. Có những khả năng và năng lực cũng khác nhau, chính vì vậy mà chúng ta có những quan điểm khác nhau. Và cũng chính từ sự khác biệt này, bạn sẽ thấy được có nhiều người không yêu thích công việc hiện tại của mình và xem nó chỉ là bước đệm cho mong ước trong tương lai và để đạt được ước mơ của họ. Nói đến đây thì có vẻ không có vấn đề gì khi chúng ta theo đuổi một giấc mơ của mình cả. Nhưng thực sự điều đó có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không? Hay theo đuổi ước mơ thôi có đủ làm cho bạn có được hạnh phúc trọn vẹn hay chưa? Cuộc sống của chúng ta vô cùng ngắn ngủi và xã hội thì luôn thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước rất nhanh. Rồi địa vị, tiền bạc có thực sự mang lại và trả lời được ý nghĩa của cuộc sống của mỗi chúng ta hay không? Hay chỉ mang đến cho chúng ta sự áp lực và dần dẫn chúng ta đến sự vô cảm? Nếu bạn quan sát biểu đồ Ikigai, bạn sẽ thấy rõ bốn góc lớn thể hiện bốn vùng về. Thứ nhất, what you love, điều mà bạn yêu thích. Thứ hai, what you are good at, điều mà bạn giỏi hay là khả năng, năng lực của bạn. Thứ ba, what you can be paid for, điều bạn sẽ được trả công cho công sức của mình cống hiến. Và cuối cùng, what's the world need, điều mà cả thế giới và xã hội đang cần đến. Đến đây bạn sẽ dễ dàng liên kết các góc lại với nhau. Nếu bạn làm việc bạn yêu thích và điều đó cũng là điều bạn giỏi, nhưng nếu bạn không được trả công và điều đó cũng không phải là điều xã hội cần, thì góc này chỉ mới dừng lại ở việc làm vì đam mê. Nhưng nếu bạn được trả công cho chính công việc đó, thì bạn sẽ thỏa mãn ở mức độ nào đó, nhưng bạn vẫn sẽ cảm thấy nó không phải là điều hữu ích cho xã hội. Nhưng nếu bạn đạt được góc cuối cùng và điều đó cũng mang lại giá trị cho xã hội, nó được xã hội cần đến và công nhận, thì đây mới chính là Ikigai mà con người luôn mơ ước. Ikigai sẽ giúp cho bạn nhìn lại rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống của mỗi chúng ta là gì, điều gì còn thiếu trong mảnh ghép đó, và công việc bạn đang làm có phải là niềm đam mê thật sự của bạn hay chưa, bạn có đang giỏi trong một lĩnh vực nào đó hay chưa, bạn có được trả công đúng như công sức của mình bỏ ra không, và chính công việc đó có mang lại giá trị cho xã hội hay không. Nhiều nghiên cứu cho rằng con người sẽ hạnh phúc nhiều hơn nếu họ đạt được Ikigai, tức là họ trả lời được lý do để sống và họ là ai, yêu thích cống hiến cho điều gì, điều đó có mang lại giá trị cho xã hội hay chưa và có nhận được mức chi trả xứng đáng cho mình hay chưa. Góc độ của một lãnh đạo hay một doanh nghiệp, hiểu được Ikigai không chỉ là quan trọng cho mỗi cá nhân, nhưng nó cũng rất quan trọng cho doanh nghiệp và lãnh đạo. Thử nghĩ, chính doanh nghiệp đã tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền của để giúp cho nhân viên của mình có thể phát huy hết khả năng của họ, nhưng kết quả mang về lại là không khả quan. Lại có nhiều lý do, như tôi nhận thấy, đa phần các tổ chức đang gặp khó khăn trong việc khai mở khả năng tốt nhất của nhân viên và vì chính cả nhân viên đó không tìm thấy được giá trị và niềm vui trong công việc của mình. Đa phần những cách quản lý, những quy trình để giúp cho một tổ chức giảm thiểu rủi ro, nhưng nó lại giết chết về sự sáng tạo và dần dần đưa con người vào một khuôn khổ, xem họ như một công cụ hay một bánh răng trong hệ thống. Tổ chức vẫn theo đuổi phương pháp đó dần bị lùi lại, để cho những tổ chức với cách nhìn mới hơn, cách làm việc mới, sáng tạo và linh hoạt hơn. Họ xem trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, xem trọng nhân viên, tập trung làm sao để giúp cho cá nhân hay nhóm có thể làm việc thật hiệu quả. Và lúc này, vai trò người quản lý đã thay đổi, họ trở thành những leader, hay thậm chí gọi là servant leader. Vai trò của nhóm và cá nhân được trao quyền nhiều hơn và họ được tự quản, được tự do sáng tạo để mang lại lợi ích cho người dùng nhiều hơn. Và dĩ nhiên khi người dùng hài lòng thì tổ chức đó cũng sẽ thành công hơn. Thay vì chỉ tập trung thu hút về nhân tài bằng việc trả lương thật cao và hấp dẫn, bạn nên nhớ rằng công ty đối thủ cũng có thể làm như vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sau đó năng suất và sự cống hiến của cá nhân đó cũng sẽ giảm theo thời gian. Ở đây bạn sẽ thấy rằng lương là một góc độ không thể bỏ qua trong Ikigai. Nó phải cạnh tranh với thị trường. Còn lại là điều khiến bạn khác biệt và khai mở được khả năng của nhân viên. Hiểu được Ikigai tức là bạn sẽ hiểu được làm thế nào để tìm kiếm một người phù hợp cho tổ chức, cho nhóm của bạn. Qua đó mang lại sự tương hỗ, giúp cho nhân viên tìm thấy được Ikigai trong chính công việc và yêu thích công việc mà mình đang làm. Hay làm thế nào để đánh thức được khả năng tiềm ẩn bên trong chính nhân viên, các thành viên trong nhóm của mình, đó chính là nghệ thuật lãnh đạo.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.